vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức chắc quý vị cũng biết, ngày 14 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố lập trường mới của Washington đối với những yêu sách ở Biển Đông của Bắc Kinh. Chuyện này thì không phải là chỉ mới bây giờ, nhưng mà tại sao Hoa Kỳ lại đưa ra tuyên bố này vào lúc này thưa anh?
Vâng, có lẽ là chúng ta cũng nên nhìn toàn cảnh một cái là cái việc Hoa Kỳ chống cái ý đồ bành trướng hoặc là cái là những cái lời tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở vùng Biển Đông chỉ là một cái phần trong cái chiến lược tổng thể của Washington mà thôi. Chúng ta cũng biết rằng là Washington và Bắc Kinh đang là so sừng với nhau ở trong nhiều cái mặt trận, ví dụ như là cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, những cái sự là rắc rối về mặt ngoại giao hay là cái thái độ của Hoa Kỳ đối với cái việc mà Trung Quốc ban hành cái luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, nghĩa là nhiều cái mặt trận khác mà Hoa Kỳ đang và Trung Quốc đang nghĩa là ở trong cái thế mà đối đầu, và Biển Đông cũng vậy, nó cũng là một cái phần lãnh thổ mà Hoa Kỳ không cho phép Trung Quốc coi Biển Đông là cái một cái vùng biển riêng của mình, một cái gọi là theo cái lời cái ngôn từ của ông Mike Pompeo, đó là một cái đế chế hàng hải của Trung Quốc được, nhưng mà nó phải là một cái vùng biển chung, và Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ cái vấn đề là tự do hàng hải.
Nhưng mà thưa anh, chúng ta cũng biết rằng là trong ấy quyết định đưa ra ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế mà được thành lập theo Công ước Quốc tế về luật biển đó, UNCLOS năm 82 mà Trung Quốc là một thành viên ấy, thì họ đã bác bỏ cái tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc mà Philippines đã đâm đơn kiện. Nhưng mà lần này khi ông Ngoại trưởng Pompeo nói rằng là Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để mà áp đặt cái ý định đơn phương ở trong khu vực Biển Đông mà qua cái gọi là đường chín đoạn đó, đường lưỡi bò chín đoạn, thì cụ thể Hoa Kỳ nói cái gì anh?
Có những cái điểm chính ở trong cái lời tuyên bố của ông Mike Pompeo về cái vấn đề này thì nó liên quan đến, nó cũng trực tiếp liên quan đến cái Công ước Quốc tế về luật biển năm 82. Như chúng ta đã thấy thì Hoa Kỳ đã tuyên bố trước đây là những cái quy định rõ ràng của cái tòa án trọng tài này nó mang cái tính chất trung thẩm và do đó nó có cái tính cách ràng buộc pháp lý, mặc dù rằng là Bắc Kinh không có hề thừa nhận hiệu quả của nó đối với cái phán quyết của tòa án trọng tài. Tuy nhiên Mỹ đứng về cái phía phán quyết đó và có những cái điểm mà họ trong cái lời tuyên bố của ông Pompeo nó đưa ra được rất là cụ thể, như là Trung Quốc không thể đưa ra những yêu sách biển một cách hợp pháp, tức là bao gồm bất cứ một cái vùng đặc quyền kinh tế nào xuất phát từ bãi cạn Scarborough của Philippines ở trong cái quần đảo Trường Sa mà nằm ở trong cái vùng gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines hay là thuộc cái thuộc thềm lục địa của nước này. Thì người ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua nhiều cái tàu đánh cá cũng như là tàu hải giám của Trung Quốc đã quấy nhiễu các cái hoạt động của các cái ngư dân Philippines và cũng là quấy rầy những cái hoạt động khai thác về dầu khí ngoài khơi của Philippines trong cái khu vực này. Và những hành động đó thì theo cái lời tuyên bố của ông Mike Pompeo đó là bất hợp pháp, cũng như là những bất cứ một cái hoạt động đơn phương nào của Trung Quốc nhằm khai thác những cái nguồn tài nguyên ở trên biển ở trong cái vùng này. Cái điểm thứ hai là vì Trung Quốc không đưa ra được những yêu sách nào trên Biển Đông một cách hợp lý và hợp pháp, nên Hoa Kỳ bác bỏ những cái yêu sách của Trung Quốc đối với những cái vùng biển mà bên ngoài 12 hải lý tính từ các cái đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền tại Trường Sa. Tưởng cũng nên nhắc lại lần là cái sự hiện diện của Trung Quốc ở trong cái vùng biển này Nó chỉ mới từ 1984 thôi, kể từ khi mà Trung Quốc dùng võ lực để đánh chiếm một số các cái đảo ở trong vùng quần đảo Trường Sa, trong đó có cái đảo Gạc Ma của Việt Nam chẳng hạn. Và cái đường chín đoạn mà Trung Quốc từ lâu nay vẫn cho rằng là cái vùng lãnh hải do tổ tiên của mình để lại từ ngàn năm nay đó, thì thực sự nó chỉ được công bố từ năm 2009 mà thôi. Và do đó thì cái việc mà tuyên bố chủ quyền toàn một cái vùng biển rộng lớn ở trên cái vùng biển đông này đó, thì theo Hoa Kỳ đó là một cái, nó không có cái cơ sở pháp lý mà nó cũng chẳng có cái hợp pháp gì cả, cho nên Hoa Kỳ không có công nhận cái điều đó.
Trong dịp này thì Hoa Kỳ, thưa quý vị, cũng bác bỏ bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với các vùng biển xung quanh bãi Tư Chính ở ngoài khơi của Việt Nam, rồi bãi cạn Lukonia ngoài khơi Malaysia, vùng biển trong khu vực đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besa ngoài khơi của Indonesia, cũng như bãi ngầm James, tức là một cái thực thể hoàn toàn chìm ở dưới nước chỉ cách Malaysia 50 hải lý và cách bờ biển Trung Quốc đến 1.000 hải lý. Thưa anh, đưa ra những cái tuyên bố mà rất là quyết liệt như thế này thì bây giờ chúng ta có thể hình dung được là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp không? Bởi vì Trung Quốc vừa mới phản ứng rồi, nói rằng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Cho nên là Hoa Kỳ mà muốn khơi bão lên thì hãy khơi bão lớn hơn nữa đi. Trung Quốc không có sợ đâu.
Vâng, đó là một cái luận điệu mà chúng ta thường nghe thấy ở những cái tờ, ví dụ như là Hoàn Cầu Thời Báo hoặc là Nhân Dân Nhật Báo từ ở Bắc Kinh, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì họ luôn luôn cho rằng là cái vùng biển được bao bọc ở trong cái đường lưỡi bò chín đoạn đó là một cái tài sản của tổ tiên của người Trung Hoa để lại kể từ cái thời của nghĩa là Đô Đốc Trịnh Hoa đi nghĩa là suốt hết cái vùng biển này để khám phá và để đi buôn bán với các cái nước lân cận vân vân. Nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn nó không có một cái ý nghĩa về mặt pháp lý theo những cái công ước quốc tế như người ta được biết ngày nay. Thí dụ như là một cái bãi ngầm ở James ở cái vùng nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia chẳng hạn, nó là một cái thực thể hoàn toàn chìm ở dưới nước, nó chìm sâu đến 20 mét ở dưới nước, và do đó nó không có cái tư cách là một cái tiểu đảo hoặc là bãi ngầm hoặc là một cái gì cả, mà Trung Quốc vẫn tuyên bố cái đó là thuộc cái chủ quyền của họ, thì nó không có phù hợp với lại cái công ước UNCLOS 1982 thế nào cả. Nhưng mà nó cũng nhìn về cái hình dáng hoặc là cái vị trí địa lý của nó mà nói đó, thì cái bãi ngầm, bãi cát ngầm này nó cách Trung Quốc đến 1.000 hải lý, trong khi nó chỉ có cách Malaysia có 50 hải lý mà thôi. Thành ra do đó những cái yêu sách nó có tính cách quá đáng về mặt chủ quyền của Trung Quốc, nó là một cái điều gì mà người ta không thể chấp nhận được. Và như trong cái ngôn từ của ông Pompeo nói là không, Biển Đông không thể trở thành một cái đế chế biển hay là một cái ao nhà của Trung Quốc được, thưa anh Quốc Vinh. Và với một cái sự gia tăng cái gọi là cái cường độ về khẩu chiến cũng như là cái nhiệt độ về cái mức độ căng thẳng trong cái quyền vùng biển này, thì người ta thấy người ta không khỏi đặt ra cái câu hỏi là liệu rằng sẽ có một cái cuộc xung đột súng đạn chăng, cuộc chiến tranh có thể bùng nổ trên cái trong cái vùng biển này chăng. Thật ra thì như chúng ta đã biết, cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong suốt cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đã xấu đi một cách nghĩa là trầm trọng, từ cái việc thương chiến giữa hai nước, từ cái việc COVID-19, từ cái việc Hồng Kông vân vân, và Biển Đông chỉ là một yếu tố ở trong đó mà thôi.
Trong một cái cuộc phỏng vấn mới gần đây với Zing.Vietnam, tức là một cái báo mạng ở Việt Nam, họ phỏng vấn đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink, thì ông này cũng khẳng định chiến lược của Washington tại Biển Đông rất là rõ ràng. Rõ như thế nào? Ông nói gì ở trong cái cuộc phỏng vấn đó thưa anh?
Trong cái cuộc phỏng vấn với cái tờ báo mạng Zing ở Việt Nam thì ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội cũng có nhắc đến là ba cái mũi nhọn mà cái chính sách của Hoa Kỳ đang thực hiện tại ở trong vùng này. Thứ nhất là cái chuyện mà Hoa Kỳ chủ động về mặt ngoại giao đối với những cái đối tác như là Việt Nam vân vân, hoặc là những cái nước có những cái khuynh hướng hay là có những cái suy nghĩ giống như Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này. Và cái suy nghĩ đó là tất cả những cái tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phải trên một cái nguyên tắc là tuân thủ cái luật pháp quốc tế. Cái thứ hai thì Hoa Kỳ cũng chủ động về cái việc xây dựng cái năng lực an ninh và quốc phòng của các đối tác trên cái khu vực đó, và đặc biệt là Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ coi trọng cái vị trí chính trị cũng như là cái vị trí địa lý của Việt Nam trong cái cuộc tranh chấp này, và họ có thể, Washington có thể nhìn Hà Nội như là một đồng minh tiềm ẩn ở trong tương lai, trong cái việc mà cạnh tranh về cái ảnh hưởng trong cái vùng mà biển Đông Thái Bình Dương, và những cái đối tác khác ở trong vùng như là Philippines, Malaysia và Indonesia chẳng hạn. Và cái mũi nhọn thứ ba thì ông đại sứ Mỹ cho biết rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục tập trung vào những cái hoạt động và những cái năng lực của mình, thì như là hoạt động tự do hàng hải và cái sự hiện diện trong cái vùng biển Đông, để chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ cũng như mọi quốc gia khác dưới luật pháp quốc tế đều có thể có một cái số quyền nhất định, và Washington nhất định sẽ thực hiện những cái quyền này, vì những cái quyền đó là những cái gì mà được luật pháp quốc tế cho phép.
Ông đại sứ Christian Brink có đề cập một trong những cái mũi nhọn trong cái chính sách đối với Việt Nam, đối với cái vùng Biển Đông, là tăng cường cái năng lực cho quân đội của Việt Nam. Lấy thí dụ như là trong thời gian qua thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ tăng cường viện trợ những cái chiếc tàu tuần cho lực lượng cảnh sát biển chẳng hạn, rồi thì huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình, bao gồm là bảo trợ cho một nhóm các y bác sĩ của quân y viện 175 đó qua làm việc ở bên Nam Sudan. Thì thưa anh, không biết là ông đại sứ Mỹ trong cái cuộc phỏng vấn với Zing thì ông có hé lộ điều gì khác nữa không? Việt Nam mua vũ khí của Mỹ chẳng hạn?
Vâng, thì kể từ khi mà ông Bill Clinton, tức là vị tổng thống đầu tiên mà gỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với Việt Nam hồi năm 1995 đó, thì cho đến bây giờ chúng ta đã thấy 25 năm cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hà Nội được tái lập một cách bình thường, nhưng mà nó bình thường ở một cái dạng gọi là nó lần lượt tiến triển mà thôi, chứ không phải là một cái sự quan hệ bình thường toàn diện. Bởi vì cho đến giờ này đó thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái hiệp ước là đối tác chiến lược toàn diện, tức là một cái mức cao nhất trong các mối quan hệ ngoại giao giữa một nước này với nước khác. Nhưng mà qua những cái thời kỳ của ông Obama và bây giờ là ông Trump đó, thì người ta thấy là cái quan hệ đó nó ngày càng có vẻ là tiến triển hơn. Thì trong nhiều năm qua thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã chi khoảng gần 100 triệu để mà 100 triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên là để nâng cao cái năng lực quốc phòng cho Việt Nam, đặc biệt là các cái chương trình huấn luyện về phi công cũng như là về thủy thủ, những cái phương diện hàng hải, ví dụ như là cảnh sát biển vân vân. Và của Hoa Kỳ cũng đã có tặng cho Việt Nam hai chiếc tàu tuần tra biển để mà hỗ trợ cho những cái tàu cảnh sát biển vân vân. Thì những cái điều này cho thấy rằng là đôi bên từng bước đã đến gần với nhau hơn, mặc dù rằng là Hà Nội vẫn còn có vẻ e dè hoặc là ngần ngại trong cái việc mà thái độ vồn vã đối với Hoa Kỳ một cách quá sớm và quá nhiều.
Nhưng mà thưa anh, không riêng gì Việt Nam, một số nước ở trong khu vực cũng có những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Đối với Trung Quốc thì thường xuyên cũng xảy ra những cái chuyện, lấy thí dụ như Trung Quốc lên tiếng phản đối là một nước nào đó không được khai thác dầu khí ở trong cái phạm vi của đường lưỡi bò chẳng hạn, tức là cái nơi mà Trung Quốc họ tuyên bố chủ quyền đơn phương á, thì không hiểu là những cái tranh chấp chủ quyền như vậy trên Biển Đông thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái dự án hợp tác ở trong khu vực?
Để mà có thể kiềm chế cái sự bành trướng cũng như là cái mức độ hung hãn của Trung Quốc ở trong vùng đó, thì rõ ràng là Washington cần có những cái đồng minh, hoặc là cần có ít nhất là cần có những cái hiệp ước mà có thể biến Hoa Kỳ trở thành là một cái quốc gia chính danh, có thể là can dự vào cái công việc này. Người ta không nghĩ rằng là một cái cuộc chiến tranh nó sẽ xảy ra ở trong vùng, bởi vì hơn ai hết tất cả đều biết là hai cái siêu cường nguyên tử này một khi mà đụng đầu với nhau thì trâu bò khúc nhau thì cũng phải có vài con ruồi muỗi nó cũng sẽ bị chết theo. Nhưng mà nếu cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ về mặt hàng hải cũng như là cái sự cạnh tranh về địa chính trị giữa cái cường quốc đang lên là Trung Quốc, để mà có thể trở thành một cái ông chủ mới ở Á Châu đó, thì Washington sẽ bị đặt vào một cái vị thế yếu kém hơn, và do đó họ sẽ mất cái lòng tin từ các cái đối tác giao thương lẫn những cái đồng minh chính trị của mình ở trong vùng. Và chỉ có khi nào mà Hoa Kỳ có những cái hiệp ước an ninh chung với những cái nước khác ở trong vùng Đông Nam Á thì họ mới có những cái lý do chính đáng để mà can thiệp, hoặc là có những lý do chính đáng để mà giúp đỡ những cái quốc gia đó. Đây là một cái trường hợp có thể nói là áp dụng là được cho Philippines, bởi vì chúng ta biết rằng là giữa Manila và Washington nó có một cái hiệp ước an ninh từ lâu rồi. Nếu mà Philippines bị cảm thấy là bị đe dọa hoặc là bị uy hiếp hoặc là bị tấn công bởi một cái nước khác thì Hoa Kỳ nhân danh cái hiệp ước đó có thể can thiệp được. Và đây là một cái biến chuyển mới mà chúng ta cũng cần ghi nhận, là trong cái thời gian gần đây đó thì Philippines dường như đã thay đổi lập trường của mình đối với Trung Quốc. Qua cái lời của Ngoại trưởng của Philippines thì ông cũng cho biết rằng là nếu mà những cái hành vi mà xâm lấn hoặc là chèn ép của Trung Quốc, đặc biệt là ở cái vùng bãi cạn Scarborough, thì Philippines không còn một cái cách nào khác là phải bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ của mình ở vùng này.
Thì cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.